lần nữa xin trân trọng kính chào quý ông bà anh chị trong hội thánh. Tạ ơn Chúa ban cho chúng ta một tuần lễ được bình an, nhất là chúng ta trong hội thánh có những con cái của Chúa, chúng ta cũng nghe tin sự đau yếu, trong đó có các cháu nhỏ. Chúng ta đã nhớ cầu nguyện và cảm ơn Chúa, chúng ta ban ơn cho con sự chữa lành. Và chắc chắn rằng trong cuộc sống chúng ta cũng sẽ luôn luôn có những cái điều như vậy, những cái điều nhỏ về sức khỏe, những cái điều lớn về công việc làm, rồi thì nhiều những cái nan đề mà chúng ta sẽ phải đối diện. Và mình chắc rằng trong sự bảo vệ, sự chăm sóc của Chúa và với lòng của chúng ta tin cậy Chúa, chắc chắn Chúa sẽ dành cho chúng ta những cái phước hạnh. Và qua những cái biến cố đó của đời sống, có rất là nhiều điều mà chúng ta sẽ kinh nghiệm được Chúa. Và một trong những cái điều mà hội thánh của chúng ta cũng đã cầu nguyện trong những ngày vừa qua, có thể nói là sự dốc sức chúng ta sẽ thực hiện ở trong ngày hôm nay, đó là trong cái công việc của chúng ta làm chứng đạo. Ước mong rằng tất cả các con cái của Chúa chúng ta sẽ tiếp tục cầu nguyện từ giờ cho đến lúc mà chúng ta ra quân. Và buổi chiều hôm nay kiên quyết một điều chắc chắn là chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái phước hạnh của Chúa, thì mà chúng ta có thể có cơ hội để chia sẻ niềm tin của mình để tin lành cho đồng bào của chúng ta. Chúng ta chưa biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng mà một điều chúng ta phải nắm chắc, đó là Đức Chúa Trời ở với chúng ta, bênh vực, bảo vệ cũng như là chúc phước là điều chúng ta làm. Có những điều chúng ta sẽ được gặp thấy kết quả trước mắt, và cũng sẽ có những điều mà chúng ta sẽ gặt hái và kết quả lâu dài. Và ước mong chúng ta cứ nỗ lực và tận hiến, không có mệt nhọc ở trong sự làm lành, thì đến khi Chúa sẽ cho chúng ta được gặp. Thế và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ làm chứng đạo. Tôi muốn quý ông bà anh chị suy gẫm về cái công việc cao quý nhất, và quay trở lại với tin lành Mác chương 1 câu 16 cho câu 20. Tôi tin rằng chúng ta đã quá quen thuộc với khúc kinh thánh này. Chúng ta đã học hai bài học. Bài học thứ nhất, đó là người tôi yêu nhất, cho chúng ta thấy trong cái tiếng gọi của Chúa đối với những người đánh cá đầu tiên đi theo Ngài, họ đã yêu Ngài, và cái tấm lòng của họ yêu mến Chúa được bày tỏ ra trong một đức tin rất là đơn sơ, bước đi theo Chúa. Và chúng ta thấy cảm ơn Chúa là họ nghe theo tiếng gọi, chưa hiểu được cái sự theo Chúa là gì, chưa biết được cái công việc đánh lưới người là sao, nhưng mà trong đức tin đơn sơ họ đã bước đi. Và có những người thì đã bước đi theo Chúa đã rớt, nhưng mà bốn người đánh cá này đã theo Chúa đầu tiên, và họ đã hiểu được sau này theo Chúa là gì, và họ giữ được mình cho đến cuối cùng. Và chúng ta cũng cảm ơn Chúa, bởi vì họ cũng chưa hiểu được ngay lúc đầu đánh lưới người là gì, nhưng mà cuộc đời của họ theo Chúa, họ đã được Chúa sử dụng, được Chúa biến đổi và sử dụng để trở nên những tay lánh lưới người rất là kết quả. Và đó là điều mà chúng ta sẽ suy nghĩ buổi sáng hôm nay. Chúng ta đã có outline dàn bài trong tay đó, thì sự cứ mong là chúng ta sẽ chăm chú theo dõi, và quý vị có thể điền vào những chỗ trống để chúng ta có đầy đủ cái sự nghiệp. Thứ nhất, cái công việc cao quý nhất là cái công việc gì? Tiếng của Chúa Giêsu kêu gọi các môn đồ lại đây: hãy theo ta sẽ khiến cho các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Bốn người đánh cá này đó theo Chúa ngay lúc ban đầu, họ không có được giải nghĩa cặn kẽ đánh lưới người là gì. Và chúng ta cũng thấy không thấy họ có một cái gì thắc mắc với Chúa rằng: Chúa ơi, bây giờ Chúa hãy dừng lại giải thích cho con xem đánh lưới người là gì. Không có. Nhưng mà với đức tin đơn sơ họ đã bước đi, và sau này họ sẽ có cái cơ hội để mà hiểu được đánh lưới người là gì. Và bây giờ chúng ta cùng xem Ma-thiơ chương 13 câu 47 đến câu 50, để chúng ta thấy Chúa Giêsu sau này giải thích cho các môn đồ của Chúa, trong đó có những người đã đi theo Ngài, và để họ biết được rằng một cái sứ mạng đã được ủy thác, một cái trọng trách đã được giao phó, một cái điều có thể nói là quá sức vĩ đại, nhưng mà đã được ban cho những con người hết sức nhỏ bé, hết sức tầm thường, nhưng nếu họ bằng lòng đặt mình ở trong tay của Chúa thì Ngài sẽ sử dụng họ như thế nào. Ma-thi-ơ chương 13 câu 47 đến câu 50, lời Chúa Giêsu nói như thế này: nước thiên đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. Khi lưới được đầy rồi thì người đánh cá kéo lên bờ, đoạn ngồi mà chọn giống tốt để riêng ra, đem bỏ vào rổ, còn giống xấu thì ném đi. Đến ngày tận thế cũng như vậy, các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra, ném những kẻ ác vào lò lửa, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến rằng như vậy đánh lấy người là gì? Đánh lấy người đó là cái công việc nó có hai mặt. Trước hết đó là giao báo về cái sự phán xét tối hậu và hình phạt của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi. Một Đức Chúa Trời công nghĩa và thánh khiết, Ngài không bao giờ có thể chấp nhận được tội lỗi ở trước mặt Ngài. Cho nên vì vậy chúng ta thấy trải qua các đời, càng sống lâu cả ở trên đất, người ta càng chồng chất tội lỗi. Và những cái điều mà khiến cho đời sống của họ mất phước, đó là một đời sống mà chúng ta sống ở trong tội lỗi, với sự bất an, với làm nô lệ cho tội lỗi, và có những cái hậu quả nhãn tiền mà chúng ta có thể gọi là gặt hái ngay lập tức. Nhưng mà có vô số những cái điều mà chúng ta cũng sẽ không thể hiểu được. Hôm qua mới ngồi học Kinh Thánh và cầu nguyện, các anh em ở đây có một câu hỏi được nêu lên. Có những người thắc mắc là tại sao có những cái điều ác, những điều tội lỗi vẫn tiếp tục xảy ra ở trên thế gian. Cái câu trả lời đó là gì? Đức Chúa Trời không hề nhắm mắt, không hề buồn ngủ. Ngài đang chờ đợi cho con người có cái cơ hội để họ ăn năn tội lỗi. Nhưng mà cũng sẽ đến lúc cái sự công chính của Ngài sẽ được bày tỏ. Và ngày đó là ngày gì? Đó là sẽ có cái sự phán xét tối hậu của Chúa, và sẽ có cái hình phạt tương xứng với lại những gì mà con người đã phạm tội. Cho nên cái công việc của đánh lấy người trước hết đó là giao báo về cái điều chắc chắn sẽ phải xảy đến, sự phán xét của Đức Chúa Trời và hình phạt đối với tội lỗi của nhân loại đối với Ngài. Điều đó không thể nào không xảy ra. Nhưng cái phương diện tích cực của điều này đó là gì? Đó là trong khi chúng ta đang chết mất ở trong tội lỗi và hoàn toàn tuyệt vọng, không có thể làm cái gì để được phước, để được cứu, thì Đức Chúa Trời đã cung ứng cho chúng ta Chúa Giêsu. Và tin lành hay là tin mừng đó là một cái phương cách của Đức Chúa Trời đã được ban cho chúng ta để chúng ta có thể được giải phóng khỏi quyền lực của ma quỷ, của tội lỗi ở trong cuộc sống hiện tại này. Tất cả những cái tội lỗi của chúng ta trong quá khứ được tha thứ, một đời sống hiện tại được ban năng quyền của Chúa để sống một đời sống đẹp lòng Chúa, và trong tương lai không còn bị đoán phạt nữa, nhưng mà nhận lấy cái sự phước hạnh, sự ban thưởng đời đời của Chúa. Và đó chính là công việc của đấng lên người. Nó có hai mặt. Một mặt đó là giao báo về sự phán xét và hình phạt của Đức Trời đối với tội lỗi. Mặt khác đó là rao giảng tin lành để mà cứu tội nhân. Và đây chính là công việc cao quý nhất. Chúng ta biết được rằng có rất là nhiều những cái công việc ở trong cuộc đời này được làm. Và chúng ta cũng sẽ thấy được có vô số những cái phần thưởng, những cái giải thưởng mà của con người đặt ra. Nó có thể nhỏ bé là ở trong trường học một cái giải thưởng, một cái bằng khen, một cái giải thưởng nào đó, một cái medal cho con em của chúng ta là một cái sự khích lệ. Xa hơn nữa, trong công việc chúng ta có thể làm việc được cất nhắc ở trong những cái chức vụ, trong những cái việc được tăng lương. Và xa hơn nữa, chúng ta cũng sẽ thấy có những người được phong danh hiệu, những anh hùng sẽ được trao tặng những cái danh hiệu cao quý của một quốc gia. Và tất cả những cái điều đó là cái vinh dự cho một người. Nhưng mà chúng ta biết rằng một khi cuộc sống ở trên đất này kết thúc, mọi sự đều sẽ qua đi. Và chúng ta sẽ có cả thấy cả những người, thậm chí là những người chiến thắng ở trong những cái cuộc thi đấu Olympic, được hưởng cả những cái huân chương, huy chương vàng. Nhưng mà ngay trong đời sống của họ, có một lúc nghèo nặng thiếu thốn, họ cũng đã phải bán cả những cái tấm huy chương đó đi để mà có thể lấy tiền sinh sống qua. Nhưng mà với chúng ta là những người sẽ là công việc cao quý nhất, thì chúng ta nhớ rằng cái giá trị cái công việc của chúng ta sẽ còn lại đời đời. Và cái công việc cao quý nhất này nó có giá trị như thế nào? Có ba cái điều mà chúng ta sẽ thấy được cái giá trị của nó. Cái điều thứ nhất, khi Chúa Giêsu nói rằng hãy theo ta sẽ khiến cho các ngươi trở nên ta đánh lên người, thì cái công việc cao quý nhất đó là một cái công việc chúng ta được làm việc cho Chúa. Chúng ta sống ở trong cuộc đời này được làm việc cho một ai đó, chúng ta sẽ lấy làm hãnh diện. Có những người sẽ lấy làm hãnh diện vì mình được làm việc trong cái hãng danh tiếng. Và chúng ta thấy cái ngày vừa qua đó, khi mà vị tổng giám đốc điều hành của công ty Apple mà từ chức đó vì cái lý do sức khỏe, thì chúng ta thấy biết bao nhiêu những cái lời khen tụng dành cho vị giám đốc này. Và có thể nói rằng trong cái thời gian mà ông làm tổng giám đốc điều hành của công ty Apple đó, họ đã đạt được rất là nhiều những cái thành công. Và ngày hôm nay đó, Apple là một cái thương hiệu nổi tiếng ở trên thế giới, một cái hãng mà có thể nói rằng là cầm giữ một cái số tiền, một cái số vốn nó rất là lớn. Và ai lấy trong chúng ta có thể biết được rằng cái danh hiệu Apple đó đã nổi tiếng ở trên thế giới như thế nào với những cái sản phẩm nó được bán ra. Nếu như một người làm việc trong một hãng danh tiếng với một ông chủ hãng với cái thương hiệu nổi tiếng ở trên toàn cầu như vậy, họ rất dễ làm cạnh tranh, phải không? Nhưng mà chúng ta phải làm việc cho ai? Khi làm cái công việc cao quý nhất ở đó, chúng ta không làm việc cho con người hay cho một hãng nào danh tiếng ở trong cuộc đời này, nhưng mà chúng ta được làm việc cho Chúa, là đấng tề trị vũ trụ muôn vật, là đấng trời hàng sống của chúng ta, là đấng mà chúng ta đang tôn thờ, là đấng mà chúng ta đang phục vụ. Ta sẽ khiến cho các ngươi trở nên tay đánh lên người. Có được không, có cái trường đại học, trường nào ở trong thế gian này, một cái công ty, một cái ai đó mà có thể đào tạo nên những con người đánh lên người? Chỉ có một đấng có thể kêu gọi và sai khiến chúng ta để làm cái công việc này, và đó là Chúa Giêsu. Cho nên vì vậy, cái công việc này có giá trị bởi vì gì? Thứ nhất là chúng ta được làm việc cho Chúa, làm việc cho Vua Trời. Chúng ta được làm việc cho đấng cứu thế. Chúng ta được làm việc cho đấng mà hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Đó là công việc mà Đức Trời lại bằng lòng, Chúa Giêsu lại bằng lòng giao phó cho chúng ta, những con người rất là nhỏ bé. Tất bước mà anh chị có hãnh diện không? Nếu chúng ta ngày hôm nay ra đi làm chứng, và nếu trong đời sống mỗi ngày của chúng ta làm chứng với Chúa, tức là chúng ta đang hãnh diện về Vua Trời, về đấng mà chúng ta tin cậy, về đấng mà chúng ta dâng phó cuộc đời mình cho Ngài, thì chúng ta mới có thể thành công. Còn nếu chúng ta che giấu đời sống của mình, che giấu niềm tin của mình, chúng ta không dám xưng mình là người tin Chúa, thì hẳn phải có một cái điều gì đó ở trong đời sống của chúng ta bất ổn. Nhưng mà chúng ta, thứ nhất, nếu làm công việc cao quý này đó là chúng ta đã được làm việc cho Chúa, Vua Trời, cứ mà chỉ hãy nhớ điều đó. Thứ hai, cái công việc này có giá trị vì chúng ta được làm việc với Chúa. Khi mà ông chủ sai một nhân viên ra đi làm việc, nhân viên đó phải làm tất cả mọi công việc với cái khả năng của mình, rồi quay trở về báo cáo với chủ của mình. Và căn cứ vào cái điều đó, chủ có thể ban thưởng, chủ có thể phạt. Cũng có những người bị sa thải, bị đuổi việc, và cũng có những người chúng ta cũng sẽ thấy rất được tôn trọng và được sử dụng lâu dài. Nhưng mà ông chủ có thể nói rằng là khi giao phó công việc cho những nhân viên của mình đó, thì họ phải hoàn toàn xoay sở. Chủ có thể giúp một phần nào đó, chủ không thể thay thế cái công việc của người đó. Nhưng mà với chúng ta là gì? Những người mà được làm việc cho Vua Trời, chúng ta nhớ rằng chúng ta sẽ được làm việc với Ngài. Chúng ta mở Matthew chương 28, câu 18, câu 20 thì chúng ta sẽ thấy được cái mặc lệnh của Chúa Giêsu rất quen thuộc với chúng ta. Trước khi về trời, Chúa Giêsu nói với các môn đồ, và trong cái mặc lệnh, trong cái sứ mạng mà Chúa ủy thác cho các môn đồ đó là gì? Hãy đi dạy dỗ muôn dân, khiến cho muôn dân trở nên môn đồ ta, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Linh, mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ tất cả mọi điều ta đã truyền cho các ngươi, và ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Đó là một lời hứa chúng ta nhìn thấy rất là rõ. Nhưng mà khi chúng ta nhìn xem ở trong Mác chương 16, câu 19, câu 20 thì chúng ta sẽ thấy rằng cái lời hứa của Chúa không phải là xa vời, sau này sẽ thực hiện, không phải là một lúc nào đó trong tương lai sẽ thực hiện, nhưng mà thực hiện ngay vào cái thời điểm mà Chúa đã ủy thác cho các môn đồ, và khi họ bắt đầu cái công việc làm mà Chúa đã ủy thác. Chúng ta cùng mở Mác chương 16, câu 19, câu 20. Tin lành Mác chương 16, câu 19 đến câu 20. Đức Chúa Giêsu phán như vậy rồi thì được đem lên trời của bên hữu Đức Trời. Phán như vậy rồi, những cái câu kinh thánh ở trên đó nó cũng tương tự với lại Matthew chương 28, câu 18, 20. Thì bây giờ câu 20 chúng ta thấy của tin lành Mác chương 16. Về phần các môn đồ thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng và làm cho vững đạo. Các môn đồ được sai đi để rao giảng tin lành, được sai đi để đánh lên người. Nhưng mà gì? Họ không làm việc một mình, họ không làm việc tự bản thân họ, họ không làm một cái công việc với tất cả những năng lực, cái sức lực của họ vốn có. Nhưng mà họ làm gì? Họ hoàn toàn đặt mình ở trong tay của Chúa và Chúa cùng làm việc với họ. Trong tương lai chị, chúng ta sống một đời sống cơ đốc, trong đó có cái công việc mà chúng ta sẽ làm chứng. Chúng ta nhớ rằng chúng ta đang làm việc cho Chúa, cho Vua Trời. Và hơn thế nữa, Vua Trời đó lại cùng làm việc với chúng ta, ban cho chúng ta năng lực để chúng ta có thể làm công việc của Ngài. Đó là điều kỳ diệu. Mà nếu không được Chúa cùng làm việc, nếu Chúa không có ban năng lực cho chúng ta, thì chúng ta sẽ không thể nào kết quả cho Chúa. Chúng ta đã nghe những ngày vừa qua và sáng nay cầu nguyện, chúng ta cũng đã nói cái việc chúng ta ra đi làm chứng không phải là một cái việc bình thường, nhưng đó là cái cuộc chiến mà chúng ta phải đánh trận với lại ma quỷ, vì ma quỷ đang tìm mọi cách để mà đã chiến ngự, đã cầm giữ những linh hồn tội nhân ở trong tay của nó, thì nó không đời nào lại muốn nhả những cái linh hồn đó cả. Nó phải tìm mọi cách để mà níu kéo những cái linh hồn đó tiếp tục ở trong tay của nó để làm nô lệ cho nó. Cho vì vậy, chúng ta ra đi làm chứng không phải chỉ là nói với người này người khác về tin lành cứu rỗi về Chúa Giêsu, nhưng mà đằng sau đó là chúng ta đang phải đánh trận với lại ma quỷ, cái kẻ cầm quyền ở trong chốn công chung, cái kẻ mà đang tìm mọi cách để mà giữ những nô lệ cho nó và để có được đồng minh mà đi cùng với nó ở trong đường địa ngục. Cho nên vì vậy, chúng ta không có con đường nào khác hơn, đó là chúng ta phải nài xin Chúa, cầu nguyện xin Chúa thương xót mỗi bàn chân của chúng ta ra đi, mỗi lời nói của chúng ta làm, mỗi tờ chứng đạo đơn mà chúng ta sẽ phân phát. Xin Chúa Thánh Linh thương xót và làm việc, đồng công làm việc với chúng ta, đồng công làm việc qua chúng ta, chúng ta mới có kết quả. Và xin Chúa giúp cho chúng ta trong cái thời giờ buổi chiều hôm nay, tất cả chúng ta có những người ra chúng trận tiền, có những người ở hậu phương là cầu nguyện, để tất cả chúng ta đều hiệp một lòng một sức để mà xin Chúa thương xót cùng làm việc với chúng ta. Điều thứ ba, cái công việc cao quý nhất mà chúng ta làm đánh những người đó, chúng ta nhớ rằng nó sẽ được đánh giá và ban thưởng xứng đáng bởi chính Chúa. Nó sẽ được đánh giá và ban thưởng xứng đáng bởi chính Chúa. Bất cứ một cái công việc nào đó đến một lúc sẽ có cái kết quả, và cái kết quả đó chúng ta cũng sẽ nhận lấy được. Có những lúc là tiếng khen, có những lúc là lời chê, có những lúc chúng ta được an ủi, được khích lệ, nhưng mà cũng có những lúc làm cho chúng ta nản lòng. Nhưng mà khi chúng ta làm cái công việc cho vua trời và bởi ơn thương xót của Ngài xác định được mình đang làm việc cho ai, mình đang được làm việc với ai, chắc chắn chúng ta sẽ có cái kết quả. Và cái kết quả đó là gì? Chúng ta cùng mở Tiên tri Daniel chương 12 câu thứ 6. Daniel chương 12 câu thứ 6, đây là một cái khải tượng mà Chúa cho Daniel biết về cái thời kỳ cuối cùng, trong đó là sự cứu rỗi được bày tỏ ra ở trong Chúa cứu thế. Và chúng ta đọc mang Daniel chương 12, chúng ta Daniel chương 12 bắt đầu từ câu thứ nhất trong câu thứ 3. Trên màn hình ghi lộ câu thứ 6 đó chúng ta đọc là câu 3, nhưng mà chúng ta đọc câu thứ nhất, câu thứ 2 trước. Trong khi đó, Mikael quan trưởng lớn là đấng đứng thay mặt con cái dân ngươi sẽ trỗi dậy. Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bây giờ, trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời. Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng cung, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Nước của đấng Mêsi đến, sự cứu rỗi được ban đến cho chúng ta, và chúng ta sẽ thấy là những người đã được ghi tên ở trong sổ sự sống ở trên trời sẽ được sống lại, sẽ được sống một đời sống vinh hiển với lại Chúa của họ. Và Chúa nói gì? Những kẻ đã dắt đem những người đến với sự công chính, những người đó sẽ sáng như những ngôi sao rực sáng ở trên bầu trời đời đời mãi mãi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta sẽ được đánh giá và được ban thưởng xứng đáng từ Chúa, từ vua trời. Ngày 26 tháng 1 năm 1982, Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan đã ngỏ lời chào mừng cả một người rất là bình thường, đó là Lenny Skutnik. Cái người thanh niên này đó không những được cái sự tôn trọng từ Tổng thống Hoa Kỳ mà còn được cả sự nể phục của cả Quốc hội Hoa Kỳ nữa. Lenny Skutnik đó là một người rất là trẻ tuổi, một công chức. Anh đã lao mình xuống dòng sông Potomac băng giá để mà cứu được một cái người, hay một trong năm cái hành khách còn sống sót sau cái vụ mà chiếc phi cơ Air Florida đã đâm phải cái cây cầu và rơi xuống cái dòng sông đó ngày 13 tháng 1 năm 1982. Và Tổng thống Ronald Reagan đã đọc cái bài diễn văn ca ngợi Skutnik. Và lúc ấy khi mà Tổng thống Reagan đọc cái bài diễn văn ngắn ca ngợi con người này đó, thì cả Quốc hội Hoa Kỳ đã đứng lên vỗ tay tán thưởng và làm gián đoạn cái bài diễn từ của Tổng thống này trong cái thời gian rất là dài. Và trong khi đó thì Linda là vợ của Skutnik đã nhìn chồng, cô nổ một cái nụ cười rất là hãnh diện trong khi Tổng thống Hoa Kỳ giơ tay lên ngang trán và chào, bày tỏ cái lòng nể phục đối với một người công chức rất là trẻ tuổi. Trong khi đó Skutnik đứng lên với một bộ đồ màu sậm, ngồi ở hàng ghế đầu là dành cho thượng khách của Tổng thống và phu nhân. Anh rất là rụt rè, trịnh trọng và đứng lên đáp lại sự tán tụng của Tổng thống và cả Quốc hội Hoa Kỳ. bác không thể ngờ được. Một cái nghĩa cử trước đó một ít ngày, 10 ngày, anh làm không có nghĩ gì cả, chỉ đơn giản một điều đó là quên mình băng xuống cái dòng sông băng giá để cứu được một hành khách trong cái chuyến bay đó. Và bây giờ đã được một cái sự tôn trọng, cái dinh dự quá lớn lao của quốc gia qua đại diện đó là vị Tổng thống và Quốc hội Hoa Kỳ, bác không bao giờ nghĩ thế. Tất cả những ai muốn đã biết nắm bắt cái cơ hội ngày hôm nay để mà đem tin lành cho những người bị thương mất, sẽ đến một ngày mà chúng ta sẽ ngạc nhiên. Ngạc nhiên bởi vì gì? Vì những cái vinh dự và cái ban thưởng mà rất là lớn lao mà Chúa dành cho chúng ta. Bởi vì lời Kinh Thánh nói ở tại đây, những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Sẽ đến một ngày chúng ta sẽ đến ở trước mặt Chúa. Nếu chúng ta có thể nghe lời của Chúa khen tặng rằng hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia được lắm. Có đã trung tín ở trong việc nhỏ, ta sẽ làm con coi sóc nhiều. Hãy đến và hưởng sự vui mừng của Chúa rồi. Xin Chúa giúp cho chúng ta ý thức được cái công việc cao quý nhất đó chúng ta đang làm có giá trị như thế nào. Điều thứ bảy, cái công việc cao quý nhất đòi hỏi điều gì? Khi kêu gọi các môn đồ trở nên những tay đánh lưới người, tức là những cái người sẽ ra đi ra báo sự phán xét đối với tội lỗi và để nói về tin lành cứu rỗi tội nhân. Các môn đồ lúc đó, bốn người này đó chưa hề ý thức được cái công việc đó là công việc gì. Và Chúa kêu gọi rằng hãy theo ta khiến cho các ngươi trở nên tay đánh lưới người, có nghĩa là gì? À, cái công việc họ đang có đó là nghề đánh lưới cá và đánh lưới người, chinh phục linh hồn tội nhân. Nó cũng sẽ có những cái điểm tương đồng, và chúng ta sẽ nhìn vào những cái điểm tương đồng này để chúng ta sẽ thấy được cái điểm gì mà Chúa dùng ngay cái nghề đánh cá của họ đó để dạy họ về cái công việc đánh lưới người để chinh phục tội nhân. Và chúng ta cũng sẽ thấy có cả những cái điều đặc sắc mà thế gian không có. Thứ nhất, chúng ta nhìn thấy những người đánh lưới này đó, những người đánh cá này, họ phải có gì? Họ phải có lưới, họ phải có chài, họ phải có thuyền. Kinh Thánh mô tả chúng ta thấy là khi họ đang ở trên bờ biển Galilee thì với cặp anh em đầu tiên đó là gì? Simon với anh Rê thì họ đang thả lưới. Và lưới ở đâu? Lưới thì nó phải ở trên thuyền. Sau đó Chúa tiếp tục kêu gọi Gia-cơ và Giăng thì chúng ta thấy là gì? Họ đương vá lưới, và lưới đó ở đâu? Cũng ở trong thuyền. Cho chúng ta thấy rằng lưới, chài, thuyền đó là những công cụ bắt buộc phải có đối với cái nghề đánh cá. Nó là cái công cụ, nó là cái dụng cụ và nó cũng trở thành cái phương tiện. Nếu không có cái công cụ, không có cái dụng cụ, không có cái phương tiện này thì họ không thể làm gì được. Nhưng mà công cụ, phương tiện là cái gì? Nó là cái sự đầu tư và nó cũng chính là cái sự tận hiến. Nếu không có đầu tư, không có tận hiến thì sẽ không có cái công cụ. Nếu tôi đánh cá mà nếu đơn giản là cái người câu cá thì ít nhất cũng phải có một cần câu, và cái cần câu đó cũng là tiền bạc bỏ ra. Nhưng mà thả lưới cá đó là một cái công việc mà không phải chỉ đầu tư rất nhỏ, chỉ là cần câu. Nhưng mà chúng ta biết cái lưới là gì? Tùy theo cái lưới đó được thả ở trên sông hồ hay là trên biển mà cái lưới đó lớn hay là nhỏ. Và có những cái loại cá mà người ta phải có những cái lưới đặc biệt, nó đắt tiền hơn và nó cho chúng ta thấy rằng người ta sẽ phải bỏ tiền vào để đầu tư chài, lưới, đầu tư thuyền và những cái vật dụng phụ trợ khác. Không thể nào không có đầu tư. Và đầu tư là gì? Đầu tư đó là sự tận hiến. Và ngày hôm nay chúng ta với con cái của Chúa, chúng ta cũng đang làm cái công việc, nếu như là đánh lưới người thì chúng ta cũng không thể nào thiếu được cái sự đầu tư hay là cái sự tận hiến. Mỗi ngày chủ nhật chúng ta dâng hiến cho Chúa, chúng ta cầu nguyện. Cũng có những cái dịp khác chúng ta dâng hiến cho Chúa. Và cái điều mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta phải cầu nguyện kèm theo với cái sự dâng hiến đó là gì? Xin Chúa ban cho những người có trách nhiệm sử dụng cái số tiền này để mà mở mang nước Chúa, để xây dựng hội thánh, để cứu linh hồn tội nhân. Và đó là gì? Đó là cái sự tận hiến, đó là cái sự đầu tư. Và cảm ơn Chúa vì Chúa ban cho chúng ta trong hội thánh này. Trong năm nay chúng ta xây dựng cái chương trình mà dâng hiến cho cái công việc truyền giáo. Và tôi đọc trong thông báo là chúng ta dự kiến là có thể nhận được xây dựng một cái kế hoạch mà chúng ta có thể góp phần vào trong công cuộc truyền giáo của Tổng hội CMA đó, $18,000, và cho đến bây giờ chúng ta đã đạt được trên 15,000 đồng. Cảm ơn Chúa. Đó là chúng ta đầu tư, đó là sự tận hiến. Và ngay ở trong hội thánh này cũng có rất là nhiều điều chúng ta cũng phải đầu tư, đó là cái sự tận hiến để đánh lên người. Và chúng ta sẽ thấy được cho dù chỉ là một cái điều gì rất nó rất là nhỏ, một cái tờ chứng đạo đơn, một vài xu nghĩ. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy được, nếu không có những cái sự đầu tư, cái sự tận hiến đó thì sẽ không có kết quả trong cái tánh lưới cá, tức là chinh phục linh hồn tội nhân. Một cái câu chuyện truyền giáo ở tại Miến Điện kể lại rằng, có một em nhỏ dâng một, chỉ có cái số tiền của em đó, em chỉ có một đồng xu, và em dâng. Và vào cái thời điểm đó thì cái hội truyền giáo đó đã dùng tất cả những cái số tiền dân hiến đó để mua, mà riêng cái số tiền một xu của em bé đó mua được một tờ chứng đạo đơn. Tờ chứng đạo đơn đó được gửi đến cho một người tù trưởng của bộ lạc. Người tù trưởng của bộ lạc đó sau khi đọc cái chứng đạo đơn, nghe về tin lành, tìm hiểu và tin Chúa. Sau khi ông tin Chúa thì ông bắt đầu nói về Chúa cho cái bộ lạc của mình. Và kết quả là có hàng trăm người ở trong bộ lạc đã tin Chúa. Một cái sự đầu tư rất nhỏ, một tờ chứng đạo đơn chỉ giá một xu, nhưng mà đã mang lại một cái kết quả rất lớn. Mà cái kết quả rất lớn đó có thể ước lượng là một muôn bán. Lời của Chúa nói, nếu một người được cả thiên hạ, được cả thế giới mà mất linh hồn không có gì cả, có nghĩa là cả cái thế giới này không có giá trị cho bằng một cái linh hồn của Chúa. Nhưng mà một xu của một tờ để mua tờ chứng đạo đơn đó đã khiến cho biết bao nhiêu những linh hồn. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta sẽ có sự đầu tư. Cũng bạn chị dâng hiến tiền bạc, điều đó rất tốt. Chúng ta dâng hiến thì giờ để làm công việc chứng đạo rất tốt. Và cũng có rất là nhiều điều người này có thể làm trong cái việc ra đi, người khác có thể làm trong việc dâng hiến, và người khác chúng ta có thể làm trong sự quỳ gối cầu nguyện thương xót. Và rất là nhiều điều đòi hỏi tất cả những gì đó này. Đó là lưới, là chài, là thuyền, đó là sự tận hiến, đó là sự đầu tư. Nếu chúng ta không có làm điều đó thì không có cái kết quả cho công việc đánh lưới được. Thứ hai, chúng ta thấy nghề chài thả lưới và lưới. Bốn người đánh cá này đầu tiên đã được Chúa kêu gọi, họ là những người gì? Vốn công việc của họ, Kinh Thánh mô tả đây là hai người vốn làm nghề chài. Và trong cái công việc nghề chài đó thì cụ thể với hai người đầu tiên là họ đang làm gì? Họ đang thả lưới ở dưới biển. Và với hai người còn lại đó là Gia Cơ và Giăng thì cái lúc này đó họ đang vá lưới. Trong cái nghề chài đó, trong cái việc mà thả lưới xuống để bắt cá, và rồi cũng có cả những cái lúc mà lưới của mình bị rách, phải ngồi đó, phải khâu, phải vá, phải sửa lại để mà có được cái công cụ. Thì gì? Nghề chài thả lưới vá lưới nó cho chúng ta thấy được cái kỹ năng chuyên nghiệp. Mà kỹ năng chuyên nghiệp phải đến từ đâu? Cái công việc thả lưới, chài lưới ở trên sông, ở trên biển đó, muốn có cá thì không thể amateur được, không thể tài tử được, nhưng mà đòi hỏi phải được huấn luyện. Và đặc biệt cái công việc mà thả lưới vốn như các môn đồ ở tại đây chúng ta đã biết, chúng ta sẽ thấy có một lúc là ngay cả cái kỹ năng chuyên nghiệp của họ đánh cá bao nhiêu năm rồi mà vật lộn cả đêm mà cũng không được một con cá nào cả, huống chi mà lại không chịu huấn luyện thì sao? Không chịu học hỏi thì làm sao có thể trở nên một cái người mà có cái chuyên môn để mà có thể thả lưới, để có thể đánh lưới? Và đây là cái điều để dạy dỗ chúng ta trong đời sống. Chúng ta ao ước, chúng ta khao khát muốn làm chứng về Chúa thì điều đó rất là tốt. Chúng ta ao ước người khác mong muốn được nghe tin lành để có thể được thuyết phục và tin Chúa, đó là điều rất là tốt. Nhưng mà chúng ta cũng không thể nào thiếu được cái kỹ năng chuyên nghiệp, có nghĩa là chúng ta phải được huấn luyện, phải được dạy dỗ. Hôm trước mấy anh em ở trong hội thánh với chúng tôi đó đi sang dựng cái khóa hội thảo huấn luyện ở bên Việt Thần Học Quảng Kích đó. Mục sư Trần Đức Hồng Sơn ông nói rằng chắc với ông phụ trách dạy về cái môn chứng đạo đó và đã rút tiền được 99 cái phương pháp chứng đạo. Hương bản chỉ nghĩ là chừng đó đủ chưa? Nó có thể có rất là nhiều phương pháp, còn nhiều hơn thế nữa. Và chúng ta chỉ cần một hai cái mà được học hỏi, được huấn luyện, được dạy dỗ thôi thì cũng đã để có thể kết quả rất là nhiều rồi. Nhưng mà ở đây kỹ năng nó không chỉ nói với chúng ta là cái phương pháp để huấn luyện chứng đạo, nhưng mà cái điều quan trọng nhất phải được dạy dỗ, phải được huấn luyện đó là gì? Ta kể lại một cái câu chuyện như thế này. Nước Đức ngày xưa đó, khi mà còn được gọi là nước Phổ đó, thì có một vị hoàng đế là Friedrich đại đế. Ông này rất là yêu thương các binh lính của mình, và ông có thể nói rằng là thân mật và quen biết từng người một trong cái đội lính cận vệ của ông. Thế có một cái người lính nào mới đó, bổ sung hay là được tuyển vào trong cái đội lính đó thì thế nào hoàng đế Frederick cũng sẽ có ít nhất là một lần được gặp cái người đó để mà hỏi thăm. Thế và thường đó thì ông có ba cái câu hỏi, và nó theo cái thứ tự ông sẽ luôn luôn hỏi như thế này. Câu thứ nhất là anh ra đời được bao nhiêu năm, hay là anh bao nhiêu tuổi, ta nói đơn giản như vậy. Thứ hai là anh đã phục vụ ta bao lâu, và thứ ba là anh có bằng lòng với hai điều, đó là lương bổng và cái điều kiện ăn ở sống trong khi phục vụ của ta không. Ba cái câu hỏi luôn luôn ông hỏi theo thứ tự: anh bao nhiêu tuổi, anh phục vụ được bao nhiêu năm, anh có bằng lòng với hai điều đó là lương hướng và điều kiện ăn ở không. Thế thì một ngày kia đó, có một cái người lính đã được tuyển vào, một người lính nước ngoài đã được tuyển vào cái đội tân thần của vua Frederick. Và anh ấy không biết một tiếng nước nào cả, mà không biết tại sao anh ta lại được tuyển. Và rồi thì ngày kia anh được lệnh đến chầu vua Frederick. Anh bối rối, bây giờ làm thế nào, mình cũng không biết tiếng, làm nào để có thể đối đáp được vua đây. Thế thì anh mới ngỏ lời bạn hữu của bạn hữu mới, nói với anh, bày cho anh một vài cái cách để mà đối phó. À, anh yên tâm, bao giờ vua cũng sẽ hỏi ba câu, và ba câu đó cứ theo thứ tự đó là: anh bao nhiêu tuổi, làm việc cho vua được bao nhiêu năm, có bằng lòng với hai điều đó là lương bổng và điều kiện ăn ở không, cứ theo thứ tự đó mà trả lời. Thế và khi dạy đến rồi thì anh bắt đầu có thể an tâm một chút và đi gặp vua Frederick. Đến trước mặt vua thì người lính này sau khi chào theo lối nhà binh xong đó, anh đứng thẳng và chờ vua hỏi. Thế nhưng mà chẳng may cho anh lần này đó thì không biết tại sao ông vua lại không có hỏi theo cái thứ tự trước, mà ông hỏi câu thứ nhất đó là gì: anh bao nhiêu tuổi. Xin lỗi, thay vì là hỏi anh bao nhiêu tuổi thì anh đã phục vụ ba ta bao nhiêu năm. Và anh này nghĩ rằng là vua đang hỏi mình theo đúng cái thứ tự mà mình đã được bày, cho nên anh trả lời là 21. Tức là anh đã phục vụ, vua hỏi anh phục vụ ta bao nhiêu lâu. Đó, tôi 21. Mà 21 tuổi đó là gì? 21 đó là 21 tuổi. Vua rất là ngạc nhiên. Ồ, nhìn cái lính trẻ này đó, anh ta bảo phục vụ mình 21 năm, và bây giờ mình mới biết. Vua mới hỏi rằng, vậy thì anh được bao nhiêu tuổi? Thấy cái vẻ mặt của vua rất là ngơ ngác và kinh ngạc đó, thì anh này lại càng nghĩ rằng, ồ, chắc là vua đang khán phục mình trẻ như thế này mà đã được vào cái đội phục vụ cận thần của vua đây. Anh cho là có số mấy quý vị? Bao nhiêu? Thứ nhất là anh đã phục vụ được một năm, thì bây giờ thay vì hỏi vua hỏi là anh bao nhiêu tuổi, thì bây giờ câu hỏi thứ hai anh ta, anh được bao nhiêu năm, thì anh trả lời một tuổi nhưng mà phục vụ 21 năm. Và vua ngạc nhiên, của người có một tuổi mà phục vụ 21 năm. Và vua hỏi rằng, một trong hai người, hoặc là anh hoặc là ta, phải là bị điên. Thì anh trả lời là cả hai. Và cả hai là gì? Vua kinh ngạc quá, đập bàn quát mắng là tại sao người đang vô lễ như thế. Và anh ta lúc cuống không còn cách nào khác, bật ra cái tiếng địa phương của mình. Và không ngờ rằng vua lại hiểu được cái tiếng địa phương của anh ta. Vua nhi biết là rằng anh ta phục vụ trong cái đội lính của vua, nhưng mà chưa có nhiều cái tiếng để mà có thể học, để mà có thể trả lời cho vua. Vua nói rằng, anh đã được tuyển chọn vào đội binh này, anh hãy ráng sức học tiếng Đức, và ta tin rằng anh sẽ phục vụ một cách kết quả ở trong cái đạo binh của ta. Chúng ta muốn hầu việc Chúa, chúng ta không thể nào không học hỏi lời Chúa, không hiểu lời Ngài. Nếu chúng ta muốn phục vụ Chúa mà không chịu học hỏi, không hiểu được lời của Chúa, thì chúng ta cũng sẽ không khác gì người lính này. Chúng ta không thể nào phục vụ vua trời được. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta được cái điều này đó, để thúc giục chúng ta, đó là có những cái điều mà chúng ta cần phải học hay là ưu tiên ở trong đời sống. Nhưng nếu chúng ta muốn làm cái công việc của vua trời đánh lên người, thì chúng ta phải đầu tư cái thời giờ học hỏi lời của Chúa, học hỏi những cái kỹ năng nếu chúng ta muốn làm chứng cho những người khác. Và chắc chắn những cái điều đó sẽ giúp ích cho chúng ta kết quả ở trong khi việc làm chứng. Điều thứ ba, các môn đồ ở tại đây chúng gặp họ ở đâu? Ở trên biển hồ Galilee. Đây phải là cái biển đại dương nước mặn, nhưng mà cái hồ Galilee có cái hồ rất là lớn, và đây được mô tả là biển, nhưng mà đó là cái hồ Galilee, cái hồ rất là lớn. Biển hay là hồ Galilee ở đây nó nói đến cái gì? Nó nói đến cái môi trường, và cũng nói đến cái cơ hội. Các môn đồ không thể, những cái người này đó không thể nào đánh lưới để thuyền và lưới ở trên cảng được, nhưng mà họ phải đi ra, họ phải đi ra hồ, ra sông, ra biển. Chúng ta muốn chinh phục linh hồn tội nhân, chúng ta không thể nào chỉ bó mình ở trong gia đình của mình, bó mình ở trong hội thánh của mình, mà chúng ta phải bước vào ở trong thế gian. Và chúng ta bước vào trong thế gian ở trong những điều này, đó là khi chúng ta sống với những người khác, có thể là trong công việc, trong cái môi trường mà chúng ta làm việc, cũng có thể là trong một cái hoàn cảnh đặc biệt giống như ngày hôm nay đây, đó là chúng ta sẽ đi tới những cái khu chợ nơi rất là nhiều người họ trong cái ngày của họ đi nghỉ đó và họ đi mua sắm. Đó là cái môi trường rất là đặc biệt. Nhưng mà nó cho ta chúng ta thấy là khi mà đi vào trong những cái môi trường, trong cơ hội đó thì đòi hỏi cái sự dấn thân và sự khôn ngoan. Sẽ có những người có thể gặp cảm tình với chúng ta, nhưng cũng sẽ có rất nhiều người sẽ không có cái cảm tình đối với chúng ta. Nếu chúng ta xấu hổ, chúng ta không dám dấn thân. Nếu người ta chê cười nhà bán, và thậm chí có những người phản ứng rất là mạnh về cái điều mà chúng ta đang chia sẻ cho họ về niềm tin, về Chúa Giêsu, họ sẽ từ chối. Nhưng mà nếu chúng ta có sự dấn thân thì chúng ta sẵn sàng chấp nhận điều đó. Và trong cái điều đó nó cũng sẽ cho chúng ta có cả cái sự khôn ngoan của Chúa ban cho, thì sẽ có cái kết quả. Vì chúng ta sẽ tiếp xúc với những con người rất là khác nhau. Có những người mà chúng ta thấy ở bên ngoài thật là khó gần, nhưng mà có thể bên trong đó lại là một cái tâm hồn mà rất dễ có thể làm chứng được Chúa. Cũng có những người mà chúng ta thấy bên ngoài rất là lịch sự, rất là đẹp đẽ, nhưng mà đó cũng có thể lại là những cái người mà phản ứng rất là cục cằn đối với chúng ta khi chúng ta nói về Chúa, về niềm tin. Trong gặp những con người rất là khác nhau đó, nó sẽ đòi hỏi chúng ta phải có sự khôn ngoan. Và xin Chúa giúp cho chúng ta giống như các môn đồ ở đây sẽ ý thức được cái biển hay là cái hồ Galilee mà chúng ta sẽ bước vào để làm chứng cho Chúa ở trong gia đình, ở bên ngoài xã hội, ở trong những cái chỗ này chỗ kia đó, thì đó sẽ là những cái môi trường, những cái cơ hội, song trong đó cũng có cả những cái thách thức rất là lớn. Nó đòi hỏi chúng ta phải dấn thân và phải nài xin Chúa ban cho mình cái sự khôn ngoan. Khi Chúa Giêsu đến làm chứng, nói về Chúa, nói về sự cứu rỗi cho người đàn bà Samaria ở bên dưới nước Sinai, cái đặc điểm mà Chúa tìm đến, tức là cái điểm đầu tiên để mà bắt đầu nói chuyện với người phụ nữ này đó, hãy cho ăn nước uống. Chúa biết được ở trong sâu thẳm đời sống của người phụ nữ này đang khao khát là gì. Không phải chỉ là thiếu nước để mà ra giếng múc nước, nhưng mà bên trong đó là cái đời sống khao khát hạnh phúc bình thường của đời sống mà cũng không có. Đã trải qua năm đời chồng, sống với người chồng, sống với người nam thứ sáu này cũng vẫn không phải là chồng. Sâu thẳm ở trong đời sống của họ, đó là một người Samari, một dân ngoại bị coi khinh. Sâu thẳm ở trong đó là một con người phụ nữ mà đối với người Do Thái, người phụ nữ đã không có giá trị gì. Huống hồ đây là một người phụ nữ ngoại bang và lại đang mang trong mình cái băng mặc cảm, những cái điều tội lỗi, những cái điều xấu xa đang nảy nở. Cho nên đi ra giếng múc nước ở vào giữa trưa nắng gắt để tránh tất cả mọi người. Nhưng mà đó là cái chỗ để cho Chúa Giêsu có thể nói chuyện với người phụ nữ đó một cách riêng tư, để nói với bà về nước hàng sống, để đưa bà cuối cùng nhất ngày là Chúa Giêsu và mang cái niềm vui của mình đó và nói cho mọi người, đến mọi người trong thành chạy ra và đi với Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta sẽ có cái sự dấn thân và cái sự khôn ngoan trong cái môi trường chúng ta đang sống, và đặc biệt trong công tác gần bên người. Điều thứ tư, chúng ta thấy Simon với anh Rê, Gia Cơ với rằng CBD với mấy người làm về. Đây là gì? Đây là những cái con người cụ thể. Nó cho chúng ta thấy rằng là làm cái công việc đánh lưới người đó và họ có nhân lực. Nếu có lưới chài, có thuyền, tức là có dụng cụ phương tiện. Nếu có kỹ năng chuyên nghiệp là nghề chài, thả lưới, phá lưới. Nếu có cái môi trường, cơ hội rất là thuận tiện, mà tất cả những cái điều đó không có con người thì vô ích. Những cái phương tiện đó là những cái vật vô tri vô giác. Những cái phương tiện đó sẽ chết nếu như không có con người, những con người sống. Trong những con người sống đây đó là Simon với anh Rê, với Gia Cơ, với Răng, CBD và những người làm thuê. Đó là những người sống để mà có thể điều khiển, để có thể sử dụng những công cụ và tận dụng những cái cơ hội. Nhưng mà với công việc mà đánh lưới đó đòi hỏi thêm cái gì nữa? Đòi hỏi cái sự hiệp tác, đòi hỏi cái sự hiệp lực của nhiều người. Đó không phải là cái công việc của một người, mà đó là cái công việc của một tập thể. Mà những cái người đó vừa phải có gì? Vừa phải có kỹ năng chuyên nghiệp, vừa phải có lưới chài thuyền, vừa phải có sức khỏe, vừa phải có dấn thân, vừa phải có sự khôn ngoan. Nhưng mà trên hết cả họ phải gì? Có đồng một lòng, có hiệp một ý với nhau thì mới có thể kéo lưới lên, mới có thể thả lưới xuống. Hội thánh của chúng ta cũng vậy. Chúng ta ăn ước mong muốn mang tin lành của Chúa cho đồng bào của chúng ta. Nhưng mà chúng ta nhớ hai điều. Cái điều thứ nhất là gì? Nếu một hội thánh nào không chịu mang tin lành vào trong đời sống, chúng ta không quan tâm đến đồng bào của chúng ta, hội thánh đó trước hết, đó sẽ là hội thánh chết. Và người ta nói rất là đúng. Một hội thánh nếu không mang được tin lành vào ở trong thế gian để khiến những người chết trở nên sống, thì thế gian chết sẽ bước vào trong hội thánh và khiến hội thánh sống trở nên chết. Cho nên chúng ta phải quan tâm đến việc phát triển hội thánh mang tin lành của Chúa để cứu đồng bào của chúng ta. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, cái công việc thả lưới đánh lưới người đó đòi hỏi cái sự hiệp lực. Nếu trong hội thánh của chúng ta không yêu thương nhau, chúng ta không hòa hiệp nhau, chúng ta không có cùng với nhau hiệp lực để mà xây dựng hội thánh của Chúa, thì chúng ta đương nhiên không thể nào có sức mạnh để đi ra bên ngoài để có thể làm chứng của Chúa trên đường này. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta giống như các môn đồ ở đây, chúng ta phải có sự hiệp lực hiệp tác của nhiều người. Và như tôi đã nói chiều hôm nay, một số ông bà anh chị em chúng ta sẽ đi ra để mà làm chứng đạo ở trong những cái chỗ công cộng, sẽ có những người sẽ đi thăm làm chứng cho những người ở tại nhà riêng, cũng sẽ có những người chúng ta sẽ đi thăm những người lâu nay yếu đuối và xa rời hội thánh. Có những người ra đi ở nhà sẽ có những người cầu nguyện, có những người làm chứng, và bên cạnh đó có những người cầu nguyện và hỗ trợ cho nhau trong công việc làm chứng. Và tất cả những cái điều đó là gì? Phải đòi hỏi cái sự hiệp đồng. Và xin Chúa giúp cho chúng ta ngày hôm nay sẽ có một cái gọi là cái sự hiệp đồng, hoặc là ăn ý với nhau ở trong cái việc thả lưới, trong cái việc cất lưới, và Chúa sẽ cho chúng ta được kết quả. Cái điều cuối cùng, điều thứ năm, lưới trài thuyền, nghề trài thả lưới, ván lưới, có biển hồ, có con người, có dụng cụ, có phương tiện, có kỹ năng chuyên nghiệp, có cơ hội, có môi trường, có nhân lực. Nhưng mà tất cả những điều đó sẽ vẫn không thể làm gì. Có thể đánh cá nhưng mà không thể đánh với người. Điều Chúa Giêsu nói trong môn đệ tại đây là hãy theo ta, hãy theo ta, ta sẽ khiến cho các ngươi trở nên tay đánh lên người. Chúa Giêsu nói là các con đang có đánh, đang có cái nghề đánh lưới cá đó, bây giờ chuyển sang đánh lưới người dễ không? Cứ thế mà làm không phải. Hãy theo ta, ta sẽ khiến cho các con trở nên tay đánh lên người. Có nghĩa là đây là cái đòi hỏi mang tính chất quyết định. Bởi vì đánh lưới người chúng ta đã thấy à, nó sẽ có vô vàn những cái điều khó khăn, sẽ có vô vàn những cái điều mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Và nếu như không có tình yêu đối với Chúa là đấng sai khiến chúng ta, nếu như không có tình yêu đối với tha nhân, với đồng bào của chúng ta, nếu chúng ta không có đức tin để mà nương cậy ở nơi Chúa, nếu chúng ta không bằng lòng tận hiến tận đời mình ở trong tay của Chúa, nếu chúng ta không có năng lực của Chúa qua Thánh Linh của Ngài ban cho, thì tất cả chúng ta đều sẽ thất bại. Trên các môn đồ này vốn có người đánh cá, nhưng mà đó là một cái hình ảnh để cho họ có thể liên tưởng với cái công việc vĩ đại mà họ sẽ làm, đó là đánh lên người. Nhưng mà dừng lại chỗ đó chưa đủ, họ phải theo Chúa. Theo Chúa để làm gì? Theo Chúa để họ bước đi trong cái tiếng gọi của Chúa, sẽ biết được Chúa là ai, để gia tăng thêm cái lòng yêu mến, tôn kính đối với Chúa. Họ theo Chúa để họ sẽ nhìn ra ở trong thế gian, họ sẽ cảm thông được với những con người đó, trong đó có chính mình trước đây khi chưa được cứu, đời sống lầm than khốn khổ để tìm miếng cơm manh áo hàng ngày, rồi cuối cùng cũng tất cả mọi sự cũng sẽ đến một lúc để lại nhắm mắt xuôi tay. Nhưng mà theo Chúa để làm gì? À, để nhận được sự ban thưởng, sự cứu rỗi đời đời, để nhận được sự bình an ở trong đời sống này, và nhận được một cái mục đích, một cái ý nghĩa mới cho đời sống, để mà khiến cho họ sẽ làm, và cái công việc làm của họ đó sẽ còn lại cái giá trị mãi mãi. Cho nên để thành công ở trong công việc cao quý nhất, các những người đánh cá đó phải nghe tiếng gọi của Chúa để mà bằng lòng bước đi theo. Nếu không có cái sự theo Chúa đó, sẽ không thể nào làm công việc mà Chúa giao phó hay là ủy thác cho họ, đó là khiến họ trở nên những tay đánh lưới. Và đây chính là cái điều để cho tất cả chúng ta suy gẫm. Nghe theo cái tiếng gọi của Chúa, chúng ta đã hiểu theo Chúa là gì rồi, phải không? Bây giờ bao nhiêu người trong chúng ta sẽ bằng lòng lắng nghe theo cái tiếng gọi của Chúa và ước ao ước rằng đời mình sẽ trở nên một cái công cụ mà Chúa sẽ sử dụng để có thể đánh những người? Khi có một người nào bằng lòng bước đi theo cái tiếng gọi của Chúa bởi đức tin, với cái tình yêu cao nhất của chúng ta dành cho Chúa, và chúng ta bằng lòng tận hiến đời mình cho Chúa, giống như các môn đồ ở tại đây, họ bỏ thuyền, họ bỏ lưới, họ bỏ công việc của mình, thậm chí bỏ cả, hay là tạm thời bỏ cả những cái gác lại sang một bên, những cái mối liên hệ thân yêu nhất đối với người của mình, đó là sự tận hiến. Thì cuộc đời của họ sau đó chúng ta thấy họ đã được biến đổi, và Chúa đã sử dụng họ để mà trở nên những con người làm công việc cao quý nhất cho Ngài một cách hữu hiệu. Muốn chúng ta hãy tự hỏi rằng à, xin Chúa giúp cho con được đặt để ở trong lòng con một cái sự khao khát, một cái sự mong muốn, đó là không phải chỉ theo Chúa để hưởng phước hạnh cho đời mình mà thôi, nhưng mà để Chúa có thể sử dụng cuộc đời của con để làm tay lưới hữu hiệu cho Ngài. Và Chúa cho chúng ta sẽ thấy được cái điều đó để mà trong đời sống này và có rất là nhiều những cái điều chúng ta phải làm, điều phải đầu tư, nhưng mà đừng quên rằng đó chỉ là cái mục, những cái phương tiện. Và cái mục đích tối hậu của đời sống chúng ta trên đất là gì? Chúng ta sống cho cái điều mà Chúa đã kêu gọi, đã cứu chúng ta và đặt để chúng ta ở trong thế gian này. Và một trong những cái công việc quan trọng nhất đó là gì? Là bày tỏ Chúa cho những người khác để họ có thể nhận Chúa, tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Chúng ta sẽ hỏi rằng Chúa sẽ sử dụng tôi để đánh lưới người như thế nào? Một người kia có cái tính nhậu nhẹt say sưa tối ngày và một hôm lại quán rượu. Anh ta khen với các bạn rượu rằng, và khen với các bạn rượu rằng, nếu bây giờ mà tao dẫn tụi bay về nhà đó thì ngay lúc ở đêm đó thì tụi bay sẽ thấy vợ tao sẽ là người mà thức dậy nấu ăn và bà sẽ vui vẻ đãi tụi bay được một bữa ăn ngon lành mà sẽ không có phàn nàn gì cả. Một cái bạn nghiện rượu của anh đó nghe vậy thì tưởng anh này nó phát bệnh thách anh ta dẫn về nhà xem thử. Dù nghe cái đòi hỏi rất là vô lý của chồng và bạn chồng như vậy, nhưng mà người vợ này đó vẫn vui vẻ thức dậy nấu nướng đãi các bạn của chồng một cái bữa no nê rất là ngon. Và sau khi ăn xong đó thì một người trong bọn họ mới hỏi bạn như thế này, tại sao bà vui vẻ làm theo cái đòi hỏi vô lý của người chồng như vậy? Thì bà đáp là khi trước tôi cũng là một người lôi thôi không khác thì chồng tôi và như viêm đây, nhưng mà ngày nay tôi đã trở nên một tín đồ của Chúa Giêsu và Ngài đã thay đổi tôi. Tôi đã cố gắng làm chứng cầu nguyện và rất là nhiều điều để cho chồng tôi tin Chúa, nhưng mà ông ấy vẫn không chịu tin Ngài. Cho tôi biết rằng sẽ đến một ngày đó chồng của tôi sẽ xuống địa ngục đau khổ đời đời, và tôi muốn cho ông ấy bây giờ vui vẻ hưởng thụ cuộc đời tạm bỡ ở trên đất này, vì sẽ đến một ngày ông ấy sẽ không còn có cái cơ hội để hưởng thụ nó. Cho nên ông muốn cái gì tôi sẽ làm cho ông vui. Và sau khi nghe những lời đó, người chồng rất là cảm động. Ông ta suy nghĩ lại và thấy được cái số phận cho mình trong tương lai mà như vợ nói ở đây. Nhưng bao nhiêu lâu nay tại sao mình một cái người bê tha như vậy đó mà chồng, mà người vợ của mình lại có thể chấp nhận được cho đến giờ này. Và cảm ơn Chúa, Chúa đã làm việc ở trong lòng những người đàn ông hiện rượu này, sau đó trở nên một cái người tin Chúa, một người chồng tốt, và trở thành cái người có sức mạnh để mang Chúa Giêsu cho những người khác. Chắc chắn rằng trong đời sống của mỗi chúng ta cũng có những cái gánh nặng. Trong những cái gánh nặng đó, tôi tin rằng chúng ta cũng có những người thân yêu của chúng ta chưa biết Chúa. Chúng ta cũng đã cầu nguyện, chúng ta cũng đã làm chứng ao ước về thân yêu của chúng ta ở tại đây hay tại quê nhà sẽ sớm tìm Chúa. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng có nhiều khi người thân của chúng ta chưa tin Chúa, vì chúng có một cái điều gì đó chúng cũng đang thử nghiệm cái tình yêu của chúng ta với Chúa và những người thân đó. Và xin Chúa giúp cho chúng ta có thể tận dụng những cái cơ hội để mà giống như người phụ nữ này đó, để có thể làm chứng cho người thân yêu của mình trong một cái hành động rất là cụ thể của đời sống. Câu chuyện cuối cùng. Thomas Johann Bach là một nhà truyền giáo người Đan Mạch rất là nổi tiếng của thế kỷ trước. Và ông đã làm giáo sĩ quyền phong ở tại Nam Mỹ và là chủ tịch hội truyền giáo The Evangelical Mission. Và cái công việc của ông rất là thành công. Và một cái sau này đó ông thuật lại cái thành công của đời sống mình. Khi có người hỏi rằng tại sao ông có thể trở nên một cái người truyền giáo thành công như vậy, thì ông mới thuật lại cái kinh nghiệm của đời ông đã được cứu như thế nào. Khi đó Bach còn là một sinh viên đang theo học một ngành kỹ nghệ ở tại Copenhagen, thủ đô của Đan Mạch. Và khi đang đi đào phố đó thì ông thấy một cái cậu bé, lúc đó là chàng thanh niên Bach, thấy một cái cậu bé người gầy ốm và cầm đưa cho ông một cái tract, một cái chứng đạo đơn nói về Chúa Giêsu. Và khi cậu bé đã nói với ông như thế này, xin ông cầm lấy cái giấy này và trong đó có sứ điệp cho ông. Chàng thanh niên Bach này sáng sớm trả lời như thế này, sứ điệp gì? Tại sao cứ tìm khách để mà đi quấy rầy người khác như vậy? Ta có cái sự tự do của ta, ai cần gì quấy rầy? Thế bạn, mặc dù Bách tỏ thái độ rất là giận dữ như vậy, nhưng mà cậu bé người gầy nhom ốm yếu này đó vẫn đứng nguyên và không có cái phản ứng gì cả. Và rồi thì cậu đó vẫn tiếp tục lấy tờ chứng đạo đơn ra và đưa cho Bách. Bách tức giận cầm lấy cái tờ chứng đạo đơn đó bóp nát rồi bỏ vào trong túi đó và rồi quay đi. Nhưng mà có cái điều gì đó rất là lạ cho khiến cho Bách bỏ đi đó, nhưng mà không bỏ đi hẳn, và ông lén mắt quay nhìn lại để xem cái cậu bé này sẽ làm cái gì. Thì ông thấy cậu bé này đó bước vào ở trong cái nhà ngay trên đường, đứng dưới ở mái hiên nhà đó, và rồi cậu bé vòng hai tay cúi đầu và cầu nguyện và chảy dài nước mắt, và Bách lén lén đến gần để xem cậu bé này cầu nguyện nói gì. Cậu bé nói đang cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, xin Ngài thương xót những người đã dựng lấy, đã nhận lấy cái tờ chứng đạo đơn này, xin thương xót họ, xin thương xót anh ấy để anh ấy có thể được cứu. Bác rất là ngạc nhiên, không thể hiểu được tại sao một cái cậu bé gầy gò ốm yếu như thế này mà lại có thể đi làm một cái việc đưa một cái tờ chứng đạo đơn, và với một cái người mà đã giận dữ đối mình như vậy đó mà lại không tức giận, không bày tỏ gì khác, mà thậm chí lại còn đứng ở trong hàng kia này đó để mà cầu nguyện và đổ nước mắt cho người đó. Bách về nhà lấy tờ chứng đạo đơn đó ra và đọc, sau đó tiếp nhận Chúa, dâng cuộc đời mình cho Chúa, từ bỏ cái nghề kỹ sư và trở nên một nhà truyền giáo, và được Chúa dùng để đem hàng trăm hàng ngàn người ở tại Nam Mỹ và nhiều quốc gia khác đến Chúa. Một cái lời cầu nguyện của một cậu bé với cái tờ chứng đạo đơn rất là nhỏ, với cái nghĩa cử rất là nhỏ đó, đã mang lại kết quả lớn lao. Còn biết bao nhiêu điều khác thật là nhỏ bé ở trong cuộc đời của chúng ta, nhưng lúc trời có thể biến làm cho thành những cái điều vĩ đại để cứu đồng bào của chúng ta, miễn là chúng ta sẽ có những cái tấm lòng, sẽ có những đời sống giống như người phụ nữ kia, giống như người giống như cậu bé này. Xin Chúa giúp cho tất cả mỗi một chúng ta sẽ được sự khích lệ lớn lao từ nơi Chúa về cái công việc cao quý nhất mà Chúa đã ủy thác cho chúng ta. Chúng ta là ai mà Ngài đã giao cho chúng ta? Chúng ta là gì mà Chúa lại ban cho chúng ta cái sứ mạng này, và thậm chí lại còn đồng công kêu gọi làm việc với chúng ta và hứa ban thưởng cho chúng ta cái sứ mạng? Mỗi người cảm biết được cái ơn của Chúa đã tha thứ tội lỗi của mình, đã cứu chúng ta như thế nào. Và xin Chúa giúp cho chúng ta dùng cái điều đó để làm động lực, để thúc đẩy đời sống của chúng ta yêu Chúa, yêu đồng bào của chúng ta, và mang cái tình yêu đó được bày tỏ thể ở trong cái công việc chúng ta. Chúng ta có thể làm chứng ở trong gia đình của mình, sống một đời sống của một người được biến đổi. Chúng ta có thể mang tình yêu ơn cứu rỗi của Chúa đến cho những người đồng nghiệp trong nơi mà chúng ta làm việc. Chúng ta cũng có thể mang tình yêu đó của Chúa đến trong những cơ hội đặc biệt mà giống như chúng ta sẽ làm những cái điều hôm nay. Và ước mong rằng tất cả chúng ta sẽ được Chúa sử dụng để trở thành những tay đánh những người. Nhưng muốn điều đó thì trước hết hãy theo ta. Và Chúa hứa, Chúa đảm bảo chúng ta rằng hãy theo ta, ta sẽ khiến cho các con trở nên những tay đánh được người. Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể hiểu được lời Chúa và có năng lực của Chúa để áp dụng cho chính mình. Cảm ơn Chúa.
Vì khả năng chúng ta không thể